Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các ngươi đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các ngươi, hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các ngươi. Để như vậy, các ngươi nên con cái của cha các ngươi đấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các ngươi yêu thương những ai mến trọng các ngươi thì các ngươi được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em các ngươi thôi thì các ngươi đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các ngươi hãy nên hoàn thiện như cha các ngươi trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở trong cộng đoàn của chúng ta đây, ai là người hoàn thiện thì giơ tay. Ai là người hoàn thiện thì giơ tay. Như vậy có thưởng đấy. Có ai hoàn thiện rồi không? Chưa. Ai là người chưa hoàn thiện thì giơ tay. Chưa hoàn thiện thì giơ tay. Ai là người rất không hoàn thiện giơ hai tay. Rồi vỗ một tràng pháo tay. Ủa sao kỳ mà không hoàn thiện mà vỗ tràng pháo tay là sao? Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là mặc dù chúng ta chưa hoàn thiện và thậm chí mặc dù chúng ta không hoàn thiện, nhưng Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót vẫn yêu thương chúng ta, vẫn xót thương chúng ta, không hề có sự phân biệt. Chúa không có phân biệt là đây là người giàu hay là người to lên, người giàu hay người người đẹp hay người người sang hay người người khỏe hay người người mập hay người mập hay người gì gầy, người béo hay người còm. Hay tiếng Việt Nam hay mập với lại gì gầy hả, còn béo với lại còm à? Thì chúng ta thấy, anh chị em nhìn ra bên ngoài đi, nhìn ra bên ngoài thử coi, cứ nhìn thử có thấy cái gì khác không? Là có chỗ nắng đó, chỗ đang chiếu nắng á, để hỏi những người ở ngồi trong bóng trong nắng á, là trong nắng ai là người xấu xa giơ tay, ai là người tốt lành giơ tay. Chúng ta thấy Chúa nói rõ ràng là mưa xuống, nắng mặt trời chiếu rọi trên người lành cũng như kẻ dữ, người tốt cũng như kẻ xấu. Chứ còn nếu mà Chúa lựa mặt trời chỉ chiếu xuống trên những người lành mà thôi, những người ngồi nắng kia có hy vọng sống sót không? Những người ngồi nắng kia có bảo là tại vì tôi là tốt lành đó, cho nên là Chúa mới chiếu mặt trời vào tôi đó, có không? Không. Dẫu rằng tôi tội lỗi, dẫu rằng tôi bất xứng, dẫu rằng tôi không ra gì, nhưng mặt trời vẫn chiếu xuống trên tôi. Nếu không thì tôi chết chắc rồi. Thấy không? Chúa không phân biệt. Lòng thương xót của Chúa là không có sự phân biệt, không có phân biệt đối xử. Không phải cứ người giàu là được ưu tiên, không phải cứ người đẹp là được yêu ái, không phải cứ người sang là được ưu tiên, yêu ái, yêu gì nữa? Yêu gì? Yêu thương á. Không phải. dẫu là nghèo hay giàu, tốt hay xấu, thì lòng thương xót của Chúa vẫn đổ tràn trên hết tất cả mọi người. Chỉ có điều là mưa xuống đấy, nhưng mà có người chịu hứng hay không hứng, có phải không? Nắng xuống đó, nhưng mà có chịu ra đón ánh mặt trời hay là chui vào trong hốc để mà né ánh mặt trời. Mưa xuống đấy, ta có ngửa mặt lên để lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày hay không? Cho nên khi mà lòng thương xót của Chúa đổ tràn trên hết tất cả chúng ta, chúng ta chỉ có một việc duy nhất là mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thế thôi. Quay trở về với lòng thương xót của Chúa, dẫu tôi là tội lỗi, dẫu tôi là bất xứng. Sáng hôm nay có một cái hình ảnh tôi thấy dễ thương lắm, nhưng mà rất tiếc là bạn ấy đi về không có ở lại. Hai anh thanh niên đến nói: cha ơi, cha cho con xưng tội. Tôi nói: chiều nay 3 giờ có cái cha giải tội. Anh ấy lại bảo: vâng, con sẽ đợi. Cái một lúc sau lại: cha ơi, cho con xưng tội được không? Tôi nói: có chuyện gì? Bảo: cha cho con xưng tội để con về sớm, có việc cần lắm. Thì tôi nhìn anh ấy, đầu tóc tôi là hay lai vào 3-4 màu, rồi mặc quần áo là rất là modern, rất là gợn sóng. Tôi nói: đây là chắc là con chiên này, là con chiên lạc đây, đây là con chiên gầy đây, cần phải đón nhận. Trong lúc đang lao động vất vả, tôi kéo anh vào góc ngồi đó, rồi cha con mình nói chuyện. Thế anh mới xưng tội. Cái anh bạn mà dẫn đến ấy, bảo là: cha dặn, anh nói nhỏ với tôi: cha chảy tội cho nó đi. Qua giờ là con nói mãi mà nó chưa chịu, vì sao không biết tự nhiên sáng nay nó nổi hứng sao nó xin xưng tội đó, cha cho nó xưng đi, có chiều nó lại đổi ý. Thế tôi bảo: vậy thì ngồi đây rồi. Thì ngồi đó nó, anh mới nói rằng: con đến đây con không muốn xưng tội tí nào, tại vì con cứ nghĩ là mình tội thế này thì mình xưng rồi mình lại phạm, cho nên xưng làm cái gì? Thứ hai là mình xưng rồi mình không chừa được thì xưng làm cái gì? Thứ ba là mình tội lỗi thế này mình xưng được, không biết là Chúa có tha hay không. Đó là cái mà chúng ta bị ma quỷ nó cám dỗ, là không biết Chúa có tha hay không. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nhưng mà tội lỗi tôi như vậy thì Chúa có tha hay không? Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: cho dù tội của con có bằng cả thế giới này cộng lại, thì lòng thương xót của ta cũng lớn hơn tội của con. Biết anh chị em có thuộc cái bài gì? Lớn hơn muôn vàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin chúc ngợi khen lòng thương xót Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin khoác vào thương xót Chúa, lòng thương xót gì đó, tán dương lòng thương xót đó. Con xin tán dương lòng thương xót lớn, lòng thương xót lớn hơn tội lỗi của con và cả nhân loại. Hôm qua giờ tôi nghe Hoài Việt, tự nhiên Việt hát không vô mà các đoàn nó cũng tịt ngòi luôn, chán thật. Anh chị em nào có thuộc bài tán dương làm thế? Con xin lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn vàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa đến muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu, Chúa con ơi. Ngon rồi. Vỗ tay lên, phấn khởi lên chị. Dù mình không có hát được hay là mình hát đúng hay sai không quan trọng, nhưng mà nhớ được cái nội dung là lòng thương xót lớn hơn tội lỗi của con và cả nhân loại. Thì anh bạn nói, anh ngồi anh xưng tội xong, anh bảo con thấy nhẹ lòng lắm, con không nghĩ rằng con đến đây con xưng tội đâu cha. Hôm qua con nó không xưng tội mà mang qua bài giảng của cha nói về lòng thương xót của Chúa, cho nên là con mới quyết định con ở lại và con đi xưng tội. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là lòng thương xót của Chúa thật bao la, thật lớn lao. lớn hơn muôn vàn tội lỗi của chúng ta. Cho nên đến với lòng thương xót của Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa. Và Chúa nói rằng là các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Anh chị em đừng có lo gì cả. Nếu mình tin vào lòng thương xót của Chúa thì ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, chả lẽ Chúa không thương, chả lẽ Chúa không xót. Cho nên hơi một người hơi bị xỉu, hơi một người hơi bị cái này, hơi bị cái nọ, cái kia, chúng ta cứ rối lên: ôi xu cha ơi, cha ơi, nãy lên đặt tay cô ấy xỉu xuống rồi, khênh vào, bây giờ cô khỏe chứ có gì đâu mà ta cứ phải lo. Rồi hơi tí có anh em nào đang ngồi xỉu tí thì ta cứ rối tinh lên. Hôm nọ có cái anh đó, anh cứ đang cầu nguyện rồi anh thấy anh té ra rồi ngã bần bật lên, rồi cả mấy người làm ầm ĩ lên. Tôi nói tránh ra, đừng có thấy người ta xỉu mình cứ xu vào thì càng mất oxy, người ta càng chết thêm. Cứ thoáng ra chỉ một hai người biết sơ ký, chúng ta lại tí xíu thì và cầu nguyện thì Chúa lại cho anh tỉnh thôi, chả sao cả. Cho nên lòng thương xót của Chúa mà mưa xuống, nắng xuống cho hết tất cả mọi người, không loại trừ, không phân biệt một ai. Vì thế mà chúng ta khi mình tín thác vào Chúa rồi, đặt trọn niềm tin vào Chúa rồi thì không cái gì làm ta phải nao núng, không cái gì làm ta phải lo sợ. Chúa đã nói mà, mưa xuống trên người ngay cũng như kẻ dữ, trên người lành cũng như người ác, trên người tội cũng như là người phúc. Tại sao mà ta lại nghi ngờ lòng thương xót của Chúa? Vấn đề còn lại là gì? Còn lại là khi tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì tôi phải có lòng thương xót như Chúa. Tôi phải tập tành để có lòng thương xót như Chúa. Tôi phải tập tành để mỗi ngày một nên hoàn thiện như Chúa là đấng hoàn thiện. Anh chị em tĩnh tâm 40 ngày. Chúng ta đã đi được mấy ngày rồi? 10 ngày chưa? 10 ngày rồi. 1/4 con đoạn đường rồi. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt chưa? Đi nữa không? Đường còn xa, ta quyết đi cho đến cùng. 1, 2, 3 con đường ôi xa quá, mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa. Nhưng hôm nay nghe tình yêu mời gọi, Chúa đang cùng con bước 1, 2, 3. 1, 2, 3 con đường ôi xa quá, mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa. Nhưng hôm nay nghe tình yêu mời gọi, Chúa đang cùng con bước 1, 2, 3, 4, 5. Được 10 bước rồi. Chúng ta đã đi được 10 ngày của hành trình bước vào sa mạc rồi. 10 ngày này anh chị em thấy con đường nó còn xa. Con đường đấy là con gì? Con đường gì? Con đường nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Mình tĩnh tâm để mình coi lại lòng mình coi, trong cách đối xử của tôi, Chúa nói nếu các con chỉ yêu thương người yêu thương các con có khác gì những người ngoại giáo đâu? Họ cũng yêu thương người yêu thương họ, phải không? Nếu các con chỉ chào hỏi những người chào hỏi con có hơn gì những người ngoại giáo đâu? Họ cũng chào anh ba, khỏe không anh ba, anh tư, khỏe không anh tư, ôi chị hai, ha, anh sáu. Họ cũng chào hỏi những người mà chào hỏi họ. Còn các con là con cái của Thiên Chúa, đặc biệt anh chị em lại là con cái của lòng thương xót Chúa, thì anh chị em phải có lòng thương xót như Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Nào, quay sang chào hỏi người bên cạnh mình đi, dù không quen biết, quay sang bắt tay hỏi thăm. Bắt thăm, hỏi tay thử coi, nè, đó, thì làm đi. Có những người chả bao giờ chào hỏi ai cả, đến nghi lễ đó thấy vẫn cứ ngồi chơi ra kìa. Quay sang bắt tâm hỏi thăm người kia làm đi. Quay sang bắt tay người bên phải hỏi thăm coi. ngồi đó mà nhìn như là khách đi coi cine à, bắt tay người bên trái, bắt tay người bên phải, rồi bắt tay người đằng trước, bắt tay người đằng sau, đó chào hỏi đi. Đến nhà thờ đây này, cộng đoàn lòng thương xót đây này, con cái của Chúa đây mà còn không chào hỏi nhau, nói gì mà ra ngoài chào hỏi người xa lạ. Anh chị em thấy chưa, có hơn gì người ngoại giáo đâu. Vậy mà đến nhà thờ cứ mạnh ai nấy ngồi, mạnh ai nấy đọc kinh, mạnh ai nấy sống chẳng thèm quen biết, chẳng thèm hỏi han, chẳng để ý đến ai cả. Làm sao mình sống thật được như vậy? Nào bây giờ anh chị em thử coi, còn những cái ghế nào dư ở chỗ mình ngồi ta dơ lên coi để truyền ra cho người khác coi, còn chỗ nào có ghế dư không? Còn ai còn ghế dư không? Đó, còn ai còn ghế dư? Chúng ta đấy, ui giời ơi, nó lòi ra nhiều chưa kìa, ui giời ơi, truyền ra đằng sau ra ngoài cho anh chị em ngồi đấy. Truyền ra, anh chị em thấy đó, con cái của lòng thương xót Chúa mà mình mà ngồi hai ghế sao được, ngồi ghế xong rồi để cái giỏ cái sao được, rồi ghế đá vậy mình ngồi cái xong rồi bên cạnh để cái giỏ, để cái ba lô, trong khi đó bao nhiêu người không có ghế ngồi, mình có nỡ làm được như vậy không? Con cái lòng thương xót Chúa, tập đi, tập thực hành lòng thương xót đi. Úi trời, dư nhiều ghế thế kia, bao nhiêu người đứng rồi đó, anh chị em nào đứng lấy ghế ngồi đấy, cho tập quan tâm đến nhau đi. Thế mà yêu thương người anh em mình đã khó rồi, bây giờ Chúa bảo phải yêu thương cả kẻ thù, khó vô cùng. Yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho người làm khốn mình. Chúa tôi, nó mới chửi cha chửi bố mình lên mà tối nay lạy Chúa xin thương xót cái người hàng xóm mới chửi con, được không? Được không? Được không? Nó mới dịch của mình hết 100 triệu mà tối nay phải lạy Chúa xin thương xót cái đứa nó dịch 100 triệu của con, được không? Nhà thờ đây đang làm về nó cứ vô nó phá, rồi nó thọc bị gậy, thọc gậy bánh xe, rồi nó làm mọi cách nó cản trở không cho mình lên thành giáo xứ, rồi nó tìm mọi cách nó cản trở không cho giáo điểm lên thành giáo xứ, rồi thì nói xấu, rồi nói xa nói gần, nói bóng nói gió, rồi rình mò ám hại mình. Vậy mà tối vẫn cứ phải giang tay xin thương xót kẻ làm khốn con, cầu nguyện cho kẻ làm khốn con, xin ban phúc lành cho kẻ làm khốn con, mặc dù nó làm con rất khốn. Khó lắm thưa anh chị em. Những cái lời cầu nguyện ấy mình có thể cầu nguyện bằng môi bằng miệng thì được, ai chả cầu nguyện được phải không? Thưa xin thương xót những đứa giết con, cứ thương xót nó dễ rồi phải không? Nhưng mà tận trong đáy lòng của mình, tận trong đáy lòng của mình mà xin thương xót kẻ làm khốn con, xin tha thứ cho người đã làm khổ con, cái lời cầu nguyện ấy không phải tự mình có thể cầu nguyện được đâu thưa anh chị em. Đó là phải lời cầu nguyện phát xuất từ Thánh Thần, chính Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Thánh Phaolô nói chúng ta không biết cầu nguyện thế nào, nhưng chính Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết. Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết, tiếng rên lạy Chúa, làm sao mà con có thể yêu thương được kẻ thù, làm sao con có thể tha thứ cho người mà đã làm hại con, làm sao con có thể cầu nguyện cho kẻ làm khốn con, làm sao đây Chúa? Chúa bảo rằng là con có muốn làm con của ta hay không? Chúa hỏi anh chị em, nếu muốn thì giơ cái cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa và thưa muốn. Con có muốn làm con của ta hay không? Ủa, không ai muốn làm con của Chúa à? Hả? Cầm cuốn sách trên tay, ai không có thì nắm nắm tay và giơ mạnh lên. Con có muốn làm con của ta hay không? Anh chị em phải nói chứ không phải ca đoàn nó nói. Chính mỗi người tự hỏi lòng mình coi, hôm nay tôi đến tĩnh tâm, đến tĩnh tâm để tôi hỏi lại lòng của tôi, con có muốn làm con của ta hay không? Con có muốn làm con của lòng Chúa thương xót hay không? Con có muốn ta thương xót con hay không? Con có muốn ta chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của con hay không? Con có muốn ta giải thoát con khỏi tất cả những khốn khó, khốn nạn, khốn cực trong cuộc sống này hay không? Còn vậy thì con có muốn cầu nguyện cho kẻ thù của con hay không? Bắt đầu tôi sợ, tôi không dám giờ. Có những cái câu đầu dễ lắm, ai chẳng muốn cái đó, chẳng muốn cái đó. Nhưng bây giờ muốn cầu nguyện cho kẻ, thôi bây giờ nói muốn, bởi con có sẵn sàng không nha? Chị em nói thư sẵn sàng, nếu mà sẵn sàng. Anh, vậy thì con có sẵn sàng yêu thương kẻ thù của con hay không? Con có sẵn sàng tha thứ cho kẻ làm hại con hay không? Con có sẵn sàng cầu nguyện cho người làm khốn cho con hay không? Vậy thì làm như thế con sẽ được nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng. Con sẽ được nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng. Làm như thế con sẽ được lãnh nhận muôn vàn ơn phúc của ta, vì ta là đấng yêu thương hết tất cả mọi người, không loại trừ ai. Con yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù, con cũng được nên hoàn thiện giống ta là đấng. Chị em thấy cứ như vậy, mỗi ngày chị em cứ cầu nguyện như vậy, tĩnh tâm mình cứ cầu nguyện như vậy. Tôi tĩnh tâm lại là tôi hỏi lại lòng tôi, còn ghét ai hay không, còn giận ai hay không, còn thù ai hay không, và ngược lại, còn ai ghét tôi hay không, còn ai hận tôi hay không, còn ai thù tôi hay không. Nếu tôi chưa làm được gì thì ít nhất là tôi cầu nguyện cho họ, tôi yêu thương và tha thứ cho họ. Không phải bằng sức mạnh của tôi, mà bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Để bây giờ tôi sống không còn là tôi sống, mà là Chúa sống trong tôi. Amen. Rồi chúng ta bước vào thánh lễ. Ai muốn làm chứng, chỉ ba người thôi, ai muốn làm chứng cho Chúa trong thánh lễ chiều hôm nay đó, lên làm chứng thôi nha. Ông hả? Muốn làm chứng cho Chúa phải không? Rồi ngồi đó đi, ngồi đó đi.